trên hết. Thanh Hiền và Võ Nam xin chào quý thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị, và trong mục Vui sống mỗi ngày, chúng ta sẽ tiếp tục nghe cuộc trao đổi của phóng viên Hoa Mai với bác sĩ Phạm Thị Lệ Quyên, Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai để cùng tìm hiểu về tác hại của thuốc lá điện tử và các biện pháp cai nghiện thuốc lá.
Thưa bác sĩ, bên cạnh việc hút thuốc lá truyền thống thì bây giờ cái vấn đề mà hút thuốc lá điện tử cũng là đang đặt ra mối lo, khi mà không chỉ những người lớn mà kể cả các thanh thiếu niên, các học sinh, thậm chí là học sinh cấp 2, cuối cấp 1 đã bắt đầu biết sử dụng đến thuốc lá điện tử. Bác sĩ có những ý kiến như thế nào xoay quanh cái vấn đề?
Vâng, Việt Nam của chúng ta thì trong những năm gần đây chúng ta cũng thấy một cái vấn đề nổi cộm lên, đó là cái tỷ lệ mà những người trẻ sử dụng các cái sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, trong đó có thuốc lá điện tử hoặc là shisha hay là thuốc lá nung nóng rất là nhiều. Và đấy là những cái mà nó cũng chung với lại cái xu hướng trên thế giới, như là các nước phát triển như là Mỹ, châu Âu thì cái tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở thanh thiếu niên rất là cao. Thế thì đây là một cái vấn đề thực sự là đáng lo ngại và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái thế hệ tương lai sau này của chúng ta. Trước tiên thì chúng ta sẽ phải xem là bản chất của thuốc lá điện tử là gì. Thì thuốc lá điện tử bản chất nó là một cái thiết bị sử dụng hoạt động bằng pin và nó được sử dụng dùng để cung cấp các cái chất nicotine. Thông thường thì các loại thuốc lá điện tử lúc mới ban đầu ra đời nó mục đích là để sử dụng hút các cái dung dịch mà có chứa nicotine. Nhưng mà những cái loại thuốc lá điện tử hiện nay thì cũng có những loại thuốc lá được sử dụng để hút cần sa, rồi có thể có những cái hương liệu khác nữa. Thế thì nó có rất nhiều các cái thế hệ, các cái hệ thống thuốc lá điện tử hiện nay mà với các cái hình dáng, kích thước trông rất là bắt mắt, trông như những cái chiếc bút hoặc là những cái USB hay là trông như những cái bình, nó có những cái hệ thống thuốc lá điện tử hoặc là có thể là sử dụng hút một lần, tức là sử dụng hết cái dung dịch ở bên trong thì người ta sẽ bỏ vứt đi và thay cái điếu thuốc lá mới. Nhưng cũng có những cái hệ thống thuốc lá điện tử là hệ thống mở, tức là có thể cho phép sử dụng, tái sử dụng nhiều lần, và cái hệ thống đó có thể mở ra được để đổ các cái dung dịch dung dịch người ta gọi là dung dịch thuốc lá điện tử vào để hút, và thậm chí là cho phép cái người sử dụng có thể tùy ý pha chế các cái chất khác nhau vào trong đó để tăng cái độ phê. Thế thì thành phần của các cái dung dịch mà thuốc lá điện tử ở đây là gì? Thì người ta thấy rằng là có những dung dịch thuốc lá điện tử thì phần lớn là dùng để hút nicotine, vì vậy nó sẽ chứa nicotine. Bên cạnh nicotine thì nó sẽ có chứa rất nhiều các cái chất phụ gia khác, như là các cái glycerin thực vật, như là ethylene glycol, rồi là các cái chất phụ gia tạo màu, tạo hương liệu, tạo mùi hấp dẫn, để gây hấp dẫn cho cái người sử dụng. Bên cạnh đó thì có rất nhiều loại thuốc lá điện tử mà chúng ta cũng không kiểm soát được thành phần cái dung dịch thuốc lá điện tử đó là gì. Nó có thể là chứa cần sa, có thể chứa các cái chất ma túy mà chúng ta cũng không biết. Thế thì chúng ta có thể quan sát rất là dễ dàng, quan sát thấy cái hiện tượng khi một cái người hút thuốc lá điện tử thì bắt đầu khi mà người ta rít cái điếu thuốc lá thì nó sẽ có một cái lượng khói rất là lớn, nó tỏa ra môi trường, và cái khói đấy thì nếu mà người xung quanh đứng là cũng có thể ngửi thấy cái mùi rất là thơm, mùi dâu rồi mùi cà phê rồi mùi sô-cô-la vân vân, đúng không? Thế thì bản chất thuốc lá điện tử sản xuất ra là để cung cấp cái chất nicotine cho cái người sử dụng hoặc là để sử dụng hút cần sa, và đây đều là những cái chất gây nghiện. Và khi mà sử dụng thuốc lá điện tử như vậy thì việc đầu tiên là cái người sử dụng đó sẽ trở nên phụ thuộc vào những cái chất này, sẽ trở nên nghiện. Và người ta thấy rằng là đối với lại thuốc lá truyền thống thì một điếu thuốc lá là chứa khoảng 1 mg nicotine, nhưng mà có những cái loại thuốc lá điện tử thì 1 ml dung dịch thuốc lá điện tử có thể chứa đến hơn 50 mg nicotine, tức là 1 ml dung dịch thuốc lá điện tử có nồng độ nicotine cao gấp bằng gần tương đương với 3 bao thuốc lá. Thì chúng ta có thể thấy là cái khả năng gây nghiện nó sẽ mạnh kinh khủng như thế nào, và những người hút thuốc lá điện tử thậm chí còn có xu hướng trở nên nghiện phụ thuộc nặng hơn so với lại hút thuốc lá truyền thống. Vậy thì hút nicotine đơn thuần như vậy chỉ nghiện thôi hay là nó có gây hại gì không, thì người ta thấy rằng là khi phân tích thành phần khói thuốc lá điện tử, người ta thấy cũng có các chất gây ung thư, có thành phần của các chất gây ung thư, có thành phần của các cái phân tử mà gây kích thích niêm mạc của đường hô hấp, có thể dẫn đến các cái bệnh lý viêm đường hô hấp cấp tính. Và đặc biệt là trong năm 2018-19 thì người ta thấy rằng là đã có những cái báo cáo của CDC Hoa Kỳ về những cái trường hợp mà những người hút thuốc lá điện tử phải nhập viện ở trong cái tình trạng là có tổn thương phổi cấp liên quan đến sử dụng thuốc lá điện tử, và có đến gần 3.000 trường hợp sử dụng thuốc lá điện tử bị tổn thương phổi cấp đã nhập viện được cái CDC, tức là cơ quan kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ báo cáo, trong đó có đến gần 70 trường hợp tử vong, tức là tử vong vì tổn thương phổi cấp liên quan đến sử dụng thuốc lá điện tử dẫn đến các cái vấn đề biến chứng suy hô hấp. Thế thì chúng ta có thể thấy rằng là thuốc lá điện tử thì ngoài bên cạnh đó thì ở Việt Nam chúng ta gần đây chúng ta cũng thấy là có rất nhiều trường hợp, những cái trường hợp bạn trẻ được nhập viện ở các bệnh viện từ tuyến tỉnh rồi Bạch Mai, thì tôi cũng có rất nhiều trường hợp bệnh nhân mà nhập viện ở trung tâm chống độc của bệnh viện trong cái tình trạng là sau khi sử dụng thuốc lá điện tử thì là bị hôn mê. Hoặc là nhập viện trong tình trạng là có suy đa tạng, suy thận cấp, rồi là suy hô hấp, suy tim. Và được xác định là sau khi là xuất hiện các cái triệu chứng đó sau khi sử dụng thuốc lá điện tử, và có những trường hợp thì chụp não là có những cái tổn thương não lan tỏa nữa. Thế thì và những trường hợp, một số trường hợp đấy khi mà xét nghiệm về độc chất thì thấy là có những cái chất ma túy tổng hợp. Thế thì chúng ta có thể thấy rằng là bên cạnh cái việc mà sử dụng thuốc lá điện tử sẽ trở nên là nghiện nicotine thì nó còn có thể có nguy cơ trà trộn rất nhiều các cái chất ma túy, các cái chất gây nghiện khác. Thế và khói thuốc lá điện tử thì trong khói thuốc lá điện tử cũng có những cái hóa chất gây độc hại đối với cơ thể của chúng ta, như các chất gây ung thư, các chất gây kích thích niêm mạc đường hô hấp dẫn đến các tình trạng viêm đường hô hấp, thậm chí là có thể gây ra tổn thương phổi cấp và dẫn đến tử vong. Và thời gian ra đời của thuốc lá điện tử thì vẫn còn rất là ngắn, mới từ năm 2007 đến nay thôi. Thế thì với một cái quãng thời gian rất là ngắn như vậy, chúng ta cũng đã thấy là nó có rất nhiều những cái tác hại đối với sức khỏe. Bên cạnh đó, nó là một cái thiết bị sử dụng pin, nó cũng có thể gây ra các cái cháy nổ, và có rất nhiều hàng ngàn các cái trường hợp đã được báo cáo rằng là sử dụng thuốc lá điện tử và cái thiết bị nó phát nổ và dẫn đến tử vong. Có những bệnh nhân thì bị vỡ vùng hàm mặt, có những bệnh nhân thì bị đứt cái mạch máu ở vùng cổ và tử vong luôn khi mà sử dụng cái sản phẩm thuốc lá điện tử là những thiết bị hoạt động bằng pin như vậy. Thế thì với một cái thời gian rất ngắn cái sản phẩm này nó ra đời, nó đã có rất nhiều những cái tác hại đã được báo cáo như vậy. Còn tương lai lâu dài ảnh hưởng đến sức khỏe như nào thì chúng ta cần thời gian, giống như là thuốc lá. Chúng ta đã xác định được là thuốc lá là nguyên nhân mà có thể gây ra rất nhiều các cái bệnh lý ở trong cơ thể, từ đầu đến chân đúng không? Từ hệ hô hấp, hệ tim mạch, rồi não bộ, rồi các cơ quan tiêu hóa cũng đều bị ảnh hưởng bởi khói thuốc lá. Thế thì thuốc lá điện tử với một cái thời gian ra đời rất ngắn như vậy, chúng ta cũng đã thấy nó có những cái tác hại đối với sức khỏe, thậm chí là có thể dẫn đến tử vong, thậm chí là gây nghiện. Thì có thể thấy rằng là trong tương lai có thể còn có rất nhiều cái vấn đề nữa mà chúng ta còn cần có thời gian để chúng ta xác định. Như vậy có thể xác định luôn đây là một cái sản phẩm hoàn toàn không an toàn và gây hại đối với sức khỏe. Và điều nguy hại nữa là những cái sản phẩm này có rất nhiều các cái hình thức, các cái phương thức để quảng cáo và thu hút giới trẻ, có thể bán hàng thông qua các cái trang mạng xã hội là những cái kênh mà tiếp cận giới trẻ rất là dễ dàng, rồi hình thức rất là bắt mắt, mùi hương thì hấp dẫn, và nó sẽ lôi kéo một thế hệ trẻ của chúng ta sử dụng những sản phẩm này trở thành những người phụ thuộc, gây những người mà sẽ trở nên nghiện các cái sản phẩm thuốc lá điện tử, và với rất nhiều những cái hệ lụy sức khỏe sau này ảnh hưởng đến cái gọi là tương lai nòi giống của chúng ta. Chúng ta có thể thấy là nó tiềm ẩn rất nhiều những cái mà cảnh báo nguy cơ đối với lại cái tương lai của chúng ta.
Chính vì thế mà chúng ta đặt ra những cái vấn đề cho cơ quan chức năng trong cái việc kiểm soát cũng như là có thể là ngăn cấm cái việc chúng ta buôn bán sử dụng thuốc lá điện tử, thì cũng là một điều rất là cần thiết, đúng không ạ? Thưa bác sĩ, một vấn đề nữa đó là cái việc mà như bác sĩ nói ở phần trên, đó là việc cai thuốc lá vẫn có thể thực hiện được nếu như cái người hút thuốc lá có sự quyết tâm. Vậy thì bây giờ chúng ta cần có những cách như thế nào để có thể là giúp cho những người nghiện thuốc lá có thể từ bỏ được cái vấn đề này ạ?
Hiện nay thì mặc dù là việc hút thuốc lá là một căn bệnh và nó là căn bệnh nghiện nicotine, tuy nhiên thì cái việc cai thuốc lá hoàn toàn có thể thực hiện được, và với điều kiện là cái người đó người ta có mong muốn cai thuốc lá. Và hiện nay thì có nhiều các cái phương pháp mà hỗ trợ để có thể giúp cho người hút thuốc lá muốn cai thuốc có thể cai thuốc được thành công. Người ta thấy tức là các cái bằng chứng khoa học thì thấy rằng là cái sự phụ thuộc thuốc lá là nó có hai khía cạnh. Một là cái sự phụ thuộc về mặt gọi là thể chất của cơ thể đối với lại cái thuốc nicotine trong thuốc lá, tức là sự phụ thuộc của não bộ gọi là nghiện đối với lại chất nicotine. Thì đối với lại cái mặt phụ thuộc về mặt thể chất như vậy thì người ta sẽ có, khi mà cai thuốc lá thì nó sẽ có thể xuất hiện một số các cái triệu chứng người ta gọi là cái hội chứng cai thuốc lá. Cái người cai thuốc lá người ta có thể cảm thấy là bị khó chịu, bị bứt rứt, cảm giác thèm thuốc vân vân. Và chính vì vậy mà nó là một trong những cái rào cản lớn làm cho người ta có thể dễ dàng bị tái hút thuốc trở lại, tái nghiện trở lại. Thế thì với cái sự phụ thuộc về thể chất như vậy thì sẽ có các cái biện pháp điều trị. Đầu tiên là các cái biện pháp về tư vấn để thay đổi hành vi. Thì về tư vấn thay đổi hành vi thì các cái chuyên gia tư vấn, các bác sĩ hoặc là có thể là những cái nhân viên y tế được đào tạo về tư vấn cai nghiện thuốc lá có thể thực hiện các cái việc tư vấn để cho cái người hút thuốc lá họ hiểu bản chất của việc họ sử dụng thuốc lá là gì, tìm hiểu các cái nguyên nhân mà dẫn đến cái việc sử dụng thuốc lá của họ, cái lý do tại sao mà việc cai thuốc lá họ gặp khó khăn và những cái nguy cơ, gọi là những cái rào cản, những cái khó khăn khi cai thuốc lá có thể xảy ra đối với họ. Đấy là triệu chứng khó chịu, là cái nguy cơ có thể dẫn đến cái việc mà họ tái nghiện ngay lập tức, cái tái nghiện sớm, để họ hiểu về cái quá trình cai thuốc lá của họ và họ có cái sự chuẩn bị về tinh thần, không có cái sự hoang mang, sợ hãi, lo lắng khi mà cai thuốc lá, cũng như là tăng cường cái quyết tâm cai thuốc lá ở họ. Thì đó là cái vai trò của cái việc các cái biện pháp mà tư vấn để giúp thay đổi cái suy nghĩ, từ đó dẫn đến cái thay đổi cái hành vi hút thuốc. Và đối với cái sự lệ thuộc vào chất nicotine thì trong quá trình cai thuốc lá có thể sẽ có những cái thuốc để có thể hỗ trợ làm giảm bớt các cái triệu chứng khó chịu của cái hội chứng cai thuốc lá và giúp cho tăng cái khả năng thành công cai thuốc cao. Thì người ta có thể sử dụng chính những cái chất nicotine là cái chất có trong thuốc lá, nhưng người ta sử dụng với cái dạng viên, dạng cung cấp dưới dạng là hấp thu khác với lại cái con đường hút vào trong phổi. Ví dụ người ta có các cái nicotine, kẹo cao su nicotine dưới dạng viên nhai, hoặc là các cái dạng miếng dán nicotine ở dưới da, ở trên da của bệnh nhân, để giúp cung cấp một cái lượng nicotine tinh khiết hoàn toàn. Cái nicotine đó là hoàn toàn tinh khiết, không có lẫn với lại các cái hóa chất độc hại, và nó sẽ giúp giảm các cái triệu chứng khó chịu khi cai thuốc cho họ. Cái nicotine mà cung cấp qua các con đường như là viên nhai hoặc là hấp thu qua da thì nó không đạt được cái nồng độ cao ở trong cơ thể giống như là khi mà hút nicotine vào phổi, và vì vậy mà nó không gây nghiện, và cái người mà sử dụng nicotine đó có thể bỏ bất kỳ lúc nào. Ngoài ra thì nó cũng có những cái thuốc có thể hỗ trợ cai nghiện thuốc lá khác cần phải được các bác sĩ kê đơn, như là các cái ví dụ như là bupropion hoặc là varenicline. Thì cái đó khi mà cái người hút thuốc lá đến gặp bác sĩ tư vấn và tùy theo tình hình của những cái người hút thuốc lá đó mà các bác sĩ sẽ chỉ định các cái thuốc điều trị cai nghiện thuốc lá phù hợp với từng tình trạng của bệnh nhân. Như vậy chúng ta có thể thấy là các cái phương pháp điều trị cai nghiện thuốc lá hiện nay thì có các cái biện pháp tư vấn để chuyển đổi hành vi, để tăng cường quyết tâm cai thuốc, cũng như là các cái thuốc hỗ trợ cai nghiện thuốc lá. Và với các biện pháp hỗ trợ như vậy thì có thể giúp tăng cái tỷ lệ thành công cai thuốc. Và ở Bệnh viện Bạch Mai thì với sự hỗ trợ của Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá Bộ Y tế, và thì bệnh viện cũng đã triển khai các cái phòng, triển khai phòng tư vấn hỗ trợ cai nghiện thuốc lá, cũng như là triển khai một cái tổng đài để tư vấn hỗ trợ cai nghiện thuốc lá. Thế thì nhằm mục đích là hỗ trợ miễn phí cho những người hút thuốc lá muốn cai thuốc. Thế với những người mà hút thuốc lá muốn cai thuốc mà muốn được gặp tư vấn trực tiếp bởi các chuyên gia tư vấn, bởi bác sĩ, thì có thể đến tại Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai để tư vấn. Và chúng tôi sẽ có cái tư vấn hỗ trợ bệnh nhân tìm hiểu về cái hành vi hút thuốc, cái tiền sử hút thuốc của bệnh nhân. Trên cơ sở đó thì sẽ cùng với bệnh nhân là thiết lập một cái gọi là kế hoạch để cai thuốc và đồng hành và hỗ trợ bệnh nhân trong suốt quá trình cai thuốc. Thứ hai là cái hình thức đó là cái tổng đài tư vấn quốc gia về tư vấn hỗ trợ cai nghiện thuốc lá miễn phí với cái đầu số là 1800 6606. Thì tổng đài sẽ cũng cung cấp cái hỗ trợ cai nghiện thuốc lá cho những người hút thuốc lá muốn cai thuốc, và nó rất phù hợp với những cái người mà không có thời gian để có thể đến trực tiếp tại bệnh viện. Thì hoàn toàn có thể nhận cái sự tư vấn hỗ trợ thông qua các tư vấn viên của tổng đài. Các tư vấn viên của tổng đài thì đều là các bạn cử nhân tốt nghiệp từ các trường đại học y tế công cộng hàng đầu trong cả nước và đã được đào tạo về tư vấn cai nghiện thuốc lá. Tổng đài thì có cái khung thời gian hoạt động cũng rất là phù hợp, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ 30 tối tất cả các ngày trong tuần, từ thứ hai đến chủ nhật, chỉ trừ ngày lễ Tết thôi. Nên là hoàn toàn có thể hỗ trợ cho cả những người mà đang đi làm, người ta có thể gọi ngoài cái khung giờ hành chính mà người ta đi làm để hỗ trợ. Và tổng đài hiện tại đang cung cấp hình thức hỗ trợ cho những người hút thuốc lá theo hai hình thức. Một là hỗ trợ gọi là hỗ trợ chủ động, tức là những người hút thuốc lá gọi đến để tìm hiểu các thông tin và hỗ trợ cai thuốc, thì tổng đài sẽ mời tham gia vào trong cái chương trình cai thuốc lá chủ động và sẽ lên cùng với người hút thuốc xây dựng một cái kế hoạch cai thuốc, lên cái lịch trình để đồng hành với người hút thuốc đó trong suốt cái quá trình cai thuốc của họ, với cái thời cái, các cái cuộc gọi lại sau đó ở các mốc thời gian quan trọng trong quá trình cai thuốc của người hút thuốc, ở cái tuần ngày vào ngày bắt đầu họ cai thuốc, vào sau cái ngày cai thuốc 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần, rồi sau 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng. Và cái trong suốt quá trình đấy thì Khi nào mà cái người hút thuốc họ cai được thuốc và họ không cần phải nhận sự hỗ trợ, không muốn nhận sự hỗ trợ nữa thì là có thể dừng lại bất kỳ lúc nào. Một còn hình thức thứ hai là cung cấp cái sự hỗ trợ theo nhu cầu của cái người mà họ gọi đến. Họ muốn là tư vấn bất kể lúc nào họ cần thì họ có thể gọi đến. Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và hoàn toàn là miễn phí.
Vậy thưa bác sĩ, trong cái quá trình mà điều trị cho những cái bệnh nhân mắc các bệnh hô hấp hoặc là ung thư phổi chẳng hạn, ung thư thực quản, nếu như mà bệnh nhân không bỏ thuốc trong cái giai đoạn điều trị thì nó có những cái ảnh hưởng gì trong cái quá trình mà các bác sĩ kê đơn cũng như là thực hiện các phác đồ điều trị?
Vâng, cái việc mà đối với những người mà chúng ta biết là cai thuốc lá là việc rất cần thiết nhằm để có thể giúp có một cái sức khỏe tốt. Và với những người mà đã bị mắc các cái căn bệnh mà liên quan đến thuốc lá thì cái việc cai thuốc lại là cực kỳ cấp thiết đối với bản thân họ. Thứ nhất là cái việc khi mà cai thuốc lá, khi mà đã mắc bệnh thì nó sẽ giúp cho cái bệnh nó sẽ chậm tiến triển nặng lên, giảm cái nguy cơ mà có thể mắc thêm các cái bệnh lý đồng mắc khác. Chúng ta biết rằng hút thuốc lá không chỉ gây ra ung thư, không chỉ gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, không chỉ gây ra các cái bệnh lý về tim mạch, nó gây ảnh hưởng đồng thời đến tất cả các cơ quan trong cơ thể. Vì vậy mà chúng ta có thể gặp rất là dễ dàng, ví dụ như là những bệnh nhân hô hấp của chúng tôi vào viện vì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính liên quan đến hút thuốc lá, vào viện vì ung thư phổi liên quan đến thuốc lá, nhưng bệnh nhân lại có thêm các bệnh lý về tim mạch, có thêm cả bệnh mạch vành, nhồi máu cơ tim, đã đặt stent chẳng hạn, rồi tai biến mạch não trước đấy, và đều là những cái bệnh mà có liên quan đến thuốc lá cả. Tức là có rất nhiều bệnh đồng mắc như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng chung đến cái sức khỏe của bệnh nhân. Càng nhiều bệnh đồng mắc thì cái việc điều trị bệnh sẽ càng khó khăn hơn, sử dụng rất nhiều loại thuốc, tốn kém về mặt chi phí cũng như là ảnh hưởng đến cái khả năng hồi phục và có thể dẫn đến tử vong với rất nhiều bệnh lý đồng mắc nặng. Đồng thời đặc biệt với những cái bệnh nhân mà đã mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính rồi, đã mắc ung thư phổi rồi, ung thư thực quản, các bệnh ung thư mà liên quan đến thuốc lá rồi, mà khi đã mắc bệnh mà vẫn tiếp tục hút thuốc lá thì bệnh nó sẽ tiến triển lên rất là nhanh. Cũng như là cái khói thuốc lá nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà tiếp nhận điều trị của bệnh nhân. Rất nhiều các loại thuốc điều trị sẽ bị tăng chuyển hóa khi mà những cái người mà bị bệnh vẫn còn tiếp tục hút thuốc, nó sẽ dẫn đến ảnh giảm cái hiệu quả của việc điều trị bệnh với lại các cái thuốc điều trị. Vừa một mặt là vừa tiếp tục tiến triển, hai là vừa giảm hiệu quả của các cái thuốc điều trị, đồng thời có thể làm tăng nguy cơ thêm các cái bệnh đồng mắc khác. Vì vậy mà nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái kết quả điều trị bệnh của bệnh nhân và làm dẫn đến làm tăng cái nguy cơ tử vong. Vì vậy mà cái việc cai thuốc khi đã mắc bệnh thì đấy là một trong những cái điều trị quan trọng. Chính vì vậy mà ở trong bệnh viện thì khi bệnh nhân có các bệnh đó thì việc đầu tiên của chúng tôi là cần phải tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá cho bệnh nhân, song song với cái việc là điều trị cái căn bệnh mà bệnh nhân đang mắc. Chứ còn nếu như mà bệnh nhân mà chỉ điều trị cái căn bệnh đang mắc mà lại không được tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá thì chắc chắn là cái hiệu quả việc điều trị của chúng ta nó sẽ không cao.
Một câu hỏi cuối cùng đó là bác sĩ có những cái lời khuyên gì đối với những cái người mà đang hút thuốc lá và cả với những cái bạn trẻ mà đang có ý định thử sử dụng thuốc lá điện tử chẳng hạn?
Chúng ta đã biết rằng là hút thuốc lá thì đã được xác định là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật cho chính sức khỏe của chúng ta, là nguyên nhân gây ra các bệnh lý về phổi, về hô hấp, về tim mạch, các bệnh lý ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản ở người trẻ, cũng như là bản thân, không phải là chỉ bản thân chúng ta là cái người hút chúng ta bị ảnh hưởng bởi khói thuốc lá, mà chính những người xung quanh chúng ta, đặc biệt là những người thân của chúng ta, là con em, là bố mẹ, là anh chị em của chúng ta, vợ con của chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi khói thuốc lá. Và những người mà người ta không hút thuốc nhưng người ta lại phải chịu cái tác hại của thuốc lá gây ra ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Nên là với những cái người mà, và khi mà chúng ta đã hút thuốc lá thì chúng ta sẽ trở nên phụ thuộc vào nó, chúng ta sẽ trở nên nghiện. Chính vì vậy mà chúng ta hãy, với những cái người mà đang hút thuốc lá thì chúng ta hãy từ bỏ hút thuốc lá càng sớm càng tốt. Và chúng ta bỏ thuốc lá càng sớm thì cái lợi ích mang lại đối với sức khỏe của chúng ta sẽ càng cao. Người ta thấy rằng là đối với những người mà hút thuốc lá thì cái nguy cơ ung thư phổi khi mà họ cai thuốc lá, nguy cơ ung thư phổi phải đến 15 năm sau nó mới giảm trở về cái nguy cơ tương đương với người không hút thuốc. Có nghĩa là chúng ta khi chúng ta đã cai thuốc lá rồi, cái nguy cơ đối với sức khỏe của chúng ta nó cũng vẫn còn, chứ không phải là nó đã mất đi ngay lập tức. Nhưng mà chúng ta cai thuốc lá càng sớm, cai thuốc lá càng lâu thì cái nguy cơ đối với sức khỏe của chúng ta nó sẽ càng giảm đi. Còn nếu mà chúng ta vẫn tiếp tục hút thuốc lá thì cái nguy cơ đó nó sẽ tăng rất là cao so với lại những người mà không hút thuốc. Thế còn đối với lại thuốc lá điện tử thì chúng ta cũng biết rằng đây không phải là một cái sản phẩm an toàn. Đây là sản phẩm gây nghiện là thứ nhất. Thứ hai nữa là các cái thành phần hóa chất khác ở trong khói thuốc lá điện tử cũng gây ảnh hưởng đối với lại sức khỏe. Một số hóa chất có thể gây ung thư, một số các cái hóa chất có thể gây ra các cái tổn thương phổi cấp, thậm chí là dẫn đến tử vong vì suy hô hấp liên quan đến tổn thương phổi cấp. Rồi là có thể gây ra tổn thương não, gây ra các cái biến chứng, thậm chí là cấp tính mà phải nhập viện do tổn thương suy đa tạng liên quan đến sử dụng các cái thành phần, các cái sản phẩm thuốc lá điện tử. Vì vậy mà thứ nhất là chúng ta, nếu như chúng ta có ý định để thử sử dụng thuốc lá điện tử thì chúng ta không nên thử, bởi vì nếu thử chúng ta chắc chắn sẽ trở nên nghiện, sẽ trở nên phụ thuộc, bởi vì trong các cái sản phẩm đó là có chứa các chất gây nghiện, có thể là nicotine, có thể là các cái chất ma túy mà chúng ta cũng không biết. Và khi mà chúng ta đã gây nghiện như vậy thì sử dụng trong thời gian càng dài thì cái hệ lụy đối với sức khỏe sẽ càng lớn. Và chính vì vậy mà chúng ta không bao giờ nên thử sử dụng. Còn nếu chúng ta đã sử dụng rồi thì chúng ta cần phải từ bỏ ngay lập tức, vì cái sức khỏe, vì cái tương lai của chúng ta cũng như là những người thân của chúng ta.
Xin trọng cảm ơn bác sĩ ạ.